47. Duy thức tánh gồm có những gì?
Có duy thức tánh đây nè. Ở cái tánh của duy thức là gồm có những cái tánh gì? Tại sao mà sân hà đại địa này nó có vô vàng hiện tượng vạn pháp sinh khởi ra như vậy, và cái đó nó có thật hay không? Nếu mà do ba món năng biến duy thức biến ra đó thì là nó không có thật mới phải. Nhưng mà tại sao là duy thức biến mà nó lại có thật, rồi có tên gọi từng món một, rồi có hiện hữu sự vật hình dáng kích thước quy mô cao thấp lớn nhỏ khác nhau, vậy là có thật đó chứ, sao gọi là duy thức được? Thế rồi là luận chủ đã dạy rằng là do bị biến, biến cái tưởng chủng vật thử biến cái ra cách tự tánh vô sở hữu. Tự tánh của vạn pháp thật ra là tự tánh của nó là vô, cũng giống như thực tướng của nó là vô tướng, tự tánh của nó là không có tánh gì hết, chẳng qua là do nhân duyên hòa hợp rồi nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy thôi, chứ nó không có thực. Nhưng mà do đủ biến kế, do mọi người đồng ý chấp mắt với nhau, tự mình đánh giá rồi tự mình đặt, rồi tự mình là đánh giá giá trị của nó, của sự vật hiện tượng. Biến kế hiện tượng sự vật vô vàng thì mình biến kế cho nó vô thứ tên. Tất cả những cái tên trên thế gian bây giờ đó đều là mình biến kế không, chứ mình đặt tên cho nó chứ nó có cái nào đó. Không có cách nào là tên gì hết. Mà cho tới năm nay là năm 2000 rồi, dựa vào cái mất thời gian của chú kia tôi lớn sanh mà tới năm nay là năm 2000 rồi, lẽ tất nhiên là trước đó còn hàng tỷ tỷ năm rồi. Mà tới ngày nay gọi là văn minh hiện đại nhất từ trước tới đây, mà người ta còn chưa đặt hết tên của những con thú rừng nữa mà. Tên thú rừng chưa đặt hết được. Biến cái chủng chủng vật á, mà tới năm nay hàng bao nhiêu tỷ năm, mà lấy cái mốc thời gian gọi là năm nay là cái năm văn minh hiện đại của năm 2000, dựa vào cái mốc giác sanh của Chúa, mà còn chưa đặt tên hết thú rừng. Những cái loài bò sát, những cái loài bò có bố, những cái loài bốn chân hai chân, lông mau lông vũ thì chưa đặt tên hết. Còn vô số con ở dưới đáy biển cũng chưa cả hề đặt tên hết. Do vậy cho nên là cái ai là gia nó duyên khởi như thị tốn, như thị tánh, như thị thể, như thị lân, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu cánh, chứ có tên gì đâu. Mà tên tuổi người đặt ra là do đủ biến kế chủng chủng, mà thử biến kế sẽ chấp tự tánh vô sở hữu. Ghê vậy, tao nói không có tự tánh. Anh nói con cá trừng, anh nói con cá rô, anh nói con ếch, anh nói con lương, anh nói con sấu, anh nói con gì đó đều là do bị biến kế, chứ nó không có là con gì hết. Mà nếu mà anh gặp con nào mới thì anh cho nó cái tên như vậy. Mà bây giờ khoa học họ có cái quy ước họ rất là hay. Nếu anh nào mà phát hiện được cái con đó mới rồi lấy cái tên của anh đó đặt cái con đó. Anh là được là cái tên là Sukorolome. Mà anh phát hiện được cái con ở dưới đáy biển mà hồi đó rồi chưa có nhà phát minh nào mà gặp con đó, anh phát minh được anh đem lên đó, tôi mới bắt được con này, và thưa vị lấy con này đặt tên đó là con Sukorolome, lấy tên anh rồi cho thì con được chết xa. Bây giờ ta có cái hứa vậy, anh làm bác sĩ anh tìm ra một thứ vi trùng, thế thì con vi trùng là chẳng có tên, nó chỉ có làm hại người ta thôi, mà anh tìm ra được tôi cho nó cái tên vi trùng đó là bằng tên anh đấy. Thế là tất cả các tên và trong cái quá trình từ trước tới nay là đều là do bị biến kế chủng chủng, mà thử biến kế sẽ chết tự tánh vô sở hữu. Còn anh hỏi rằng là tại sao mà đã là duy thức do ba món năng biến nó biến ra, tại sao bây giờ là sự thật là núi sông đất liền trời đất mây nước cỏ cây hoa lá có gì đàng hoàng là sao? Nếu như nó có đàng hoàng vậy thì sao gọi là duy thức được? Mà nếu là duy thức thì sao lại nó có hiện hữu đàng hoàng bằng vật chất đàng hoàng? Thế là như thế nào tôi nói là y tha khởi để tấm phân biệt duyên sở, duyên sở sắc. Nó có đó chẳng qua là cái nó hiện hữu lúc đầu mẹ nó sanh, đó ta gọi là y tha khởi tự tánh. Đó là do cái tính y tha duyên nhi sanh khởi. Cho nên không có cái tự duyên, cái tự nhiên mà có. Đó, do vậy cho nên là duy thức tánh đó, mình học là chú trọng cái đó đó nghe. Đây là ví dụ qua đây, đây họ gọi là qua đồng tiền. Anh nói qua đồng tiền là đúng chưa? Xin lỗi anh. Với cái nhân của những nhà duy thức học, nhìn đây là y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh. Cái này mà anh nói nó có cái tự tánh, tự tánh gì? Tự tánh của nó là cái gì? Không hề có. Mà nó là y tha khởi tự tánh, chứ nó không có cái tự tánh nào hết. Mà y tha khởi tự tánh có nghĩa là y tha duyên như sanh khởi. Trong này đất có, nước có, gió có, lửa có, ban ngày ánh sáng mặt trời có, ban đêm ánh sáng mặt trăng có, trăng sao có, và phân có, đất có, cây có, củi có, kali có, bồ tát có, oxy có, thịt rơ có, dân 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 nó hoài, anh nói không bao giờ hết. Gồm tất cả cái gì trong vũ trụ có. Từ những cái không có gì hết trong vũ trụ gom lại thành ra có cái này. Vậy là cái này là cái gì, cái chất lượng nào trong vũ trụ có là có trong cái này hết. Vì các cái kia có thì mình có cái này. Cái này có, cho nên là nó là cái thành tựu của các cái kia. Đấy. Cái này có là do có mặt trời có. Cái này có là do có nước có, nước giếng có. Cái này có là do trong thân có. Vậy là do các cái kia có mà có cái này. Cái này có là do các cái kia. Do vậy cho nên là nhìn của những cái nhà Phật học hả? Ta gọi là y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh. Còn ta hỏi vậy thì giảng pháp là biến kế, tất sai lầm thì không được rồi. Còn cái tánh hiện độ giảng pháp được gọi là tánh y tha. Vậy thì ngoài cái tánh đó còn có cái gì đó không? Chỉ đó không, nó có còn cái nữa, đó là cái tánh nguyên thành thật. Tánh nguyên thành thật, anh mà anh khéo sử dụng cái nhìn, cái thấy, cái nghe, ngửi, cái xúc biết của anh, anh sẽ được cái nguyên, cái tánh nguyên thành thật. Nguyên thành thật khi mà anh được nó rồi là anh an lành lắm, đời sống anh an lành lắm, nhẹ nhàng lắm, ai thấy cũng dễ thương, ai thấy cũng dễ mến. Mà nếu nói ra kinh Bát Hoa thì là anh trở thành một Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Anh nhìn mọi người, anh đều thân thương mọi người hết. Và mọi người nhìn anh, tất cả mọi người nhìn anh cũng đều muốn nhìn, muốn thân thương anh. Nếu anh được một cái tánh duyên thành, tức là làm sao tánh duyên thành vậy thì có tánh duyên thành tuyệt vời vậy ư? Ừ, đúng vậy, có cái tánh duyên thành tuyệt vời như vậy đó. Như là Thế Tôn mình được nhân lại mà tôn vinh là một đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng nhờ Thế Tôn được cái tánh duyên thành đó. Các hàng Bồ Tát mà được chúng sanh quy ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy ngưỡng cũng là do thành tựu được cái tánh duyên thành đó. Thế thì ta hỏi quý vị, muốn được tánh duyên thành đó phải làm sao? Viên thành thật ư bỉ thường viễn ly tiền tánh. Muốn được cái tánh duyên thành thật đó là anh dựa vào cái sự vật hiện tượng hiện hữu đây nè, y tha duyên nhi sanh khởi đây. Mà anh thấy cho được cái tánh chất y tha duyên nhi sanh khởi của hiện tượng vạn vạn pháp. Anh thấy từ núi sông đất liền có, cây hoa lá cờ mây non nước cũng đều là nương nơi y tha duyên nhi sanh khởi. Rồi anh nhìn lại bản thân của anh cũng có thấy cho được rằng là cũng y tha duyên nhi sanh khởi. Y nói rằng đây là địa, là thủy, là quả, là phong, là không, là kiến, là thức. Y tha duyên đó mà sanh khởi. Anh thấy được rằng là sắc, thọ, tưởng, hành thức tha duyên đó và nó hòa hợp, nó hình thành lại cái thân của anh. Đạo Phật gọi đó là cái thân ngũ quẩn và thất. Đấy, anh phải thấy rõ cái tính chất y ra duyên như sanh khởi đó. Mà đã y ra duyên rồi thì có nghĩa là nó vô ngã. Nó vô ngã trước đã nha, phải nói vô ngã trước à. Nó vô ngã nghĩa là nó y ra duyên thì nó không có tự ngã, không độc lập tự sanh, độc lập tự tồn, độc lập bất biến, độc lập tự tại. À, cho nên nó vô ngã. Mà nó đã vô ngã thì đương nhiên nó phải là vô, nó vô thường. Mà vô thường hết thì là đã là vô thường thì nó là con người thì đương nhiên là phải chịu cái luật sanh lão bệnh tử. Nhà cửa sự nghiệp thì phải chịu một cái luật, cái quy luật cố định là sanh trụ dĩ diệt, còn cái vũ trụ này thì thành trụ hoại không. Hôm nay có nhà bác học nói là con nó có cái sự kiện mà cách đây vài ngày nó lẽ ra là nguy hiểm trên cái quả địa cầu này, là vì là năm cái hành tinh nó mặt trời mặt trăng với các cái quả tinh mộc tinh gì đó nó nằm ngay thẳng một lần, là lẽ ra nó có một cái biến cố sự kiện lớn ở quả địa cầu này mà người ta gọi là thiên tu địa lục, tôi gọi là tận thế đó. Nhưng mà may ra cái lần này nó không có nguy hiểm, mà người ta nói rằng là sẽ mấy trăm năm nữa sẽ có một lần mà nó có thể là nguy hiểm thật sự mà không vượt qua được. À, thế thì là cái vũ trụ này là thành trụ hoại không, không phải thiên tu địa lục nào hết, mà đó là cái vũ trụ nó vận hành, nó vận chuyển như thế. Chứ không có con người nào để mà làm tàn hại ai, để giết ai đâu. Đó, này này các vị nào có nghe TV có nói cái đó. Lẽ là trời đất sấm mù tối ha, rồi có cái bão từ trường gì đó nguy hiểm, tôi dự đoán vậy. Nhưng mà tầng này là may ra nó vượt qua, mà ta đoán là mấy trăm năm sau đó sẽ có một lần năm cái vừa hành tinh vừa định tinh nó nằm ngay một lần nhau là có sự biến chuyển ở mặt đất này. Thế thì anh nhận thức được cái tánh mà y ra duyên như thân khởi rồi, từ vũ trụ cho tới bản thân anh đó, mà anh thấy nó không có gì ghê gớm lắm đâu. Rồi thì ai cũng sanh lão bệnh tử, rồi thì sự vật nào cũng sanh trụ dị diệt, rồi thì thế giới thành trụ hoại không. Do vậy cho nên nó đối với tôi mà ngày nay nè, tức là bây giờ mà cái nhận thức của tôi bây giờ đó, à, do vậy cho nên là bây giờ anh muốn có cái tấm gương thành ra không? Đấy, dựa vào bốn cái, dựa vào tấm y tha, tấm biến kế rồi anh phải học rồi. Biến kế tức là cái tấm mắt phổ biến, cái mắt sai lầm phổ biến của nhiều người, anh phải học cái đó để anh biết thế nào là sai lầm. Thí dụ bây giờ anh là muốn làm cho người trong xã hội một người đàng hoàng phải không, một người mà không có nguy hiểm, mà cái người mà tạo cho gia đình có hạnh phúc phải không, thì anh phải biết những cái hậu quả khổ đau của xã hội mà nó đang hiện hữu, nó tồn tại đây. Thí dụ như rượu anh đừng uống, nếu anh muốn có gia đình hạnh phúc. Thuốc lá anh muốn khỏi nám phổi ung thư phổi anh đừng hút. Ma túy, heroin vân vân, những cái đó anh hoàn toàn là phải xa lắm. Và trộm cắp, giết người, tà dâm, nói dối, nói loa chuyện, đó là tội ác vân vân, cái đó anh phải xa lắm cái đó. Nên anh phạm vào trong đó có nghĩa là anh phạm sai lầm về luật pháp, về cái quy ước của con người đang sống trên xã hội, con người tốt trên xã hội sống. Thế thì anh là một người trí, anh muốn xây dựng cái gia đình hạnh phúc, anh phải xa lìa những cái thói hư, những cái tật xấu, những cái nguyên nhân gây đau khổ cho bản thân, cho gia đình anh. Thế thì bây giờ trên đường giải thoát, cái tấm biến kế là cái tấm chấp sai lầm phổ biến anh phải học. Do vậy cho nên là do bị biến kế chung tu dịch, anh phải học. Người đệ tử Phật phải học những cái gì là thuộc về biến kế chấp, phải có học mới biết. Khi đã biết được cái biến kế chấp là nguyên nhân của đau khổ, của tai họa rồi, thì dựa vào đâu để anh phân biệt, để anh thực hiện khỏi cái sai lầm về biến kế đó, là anh dựa vào cái tánh y tha thôi. Y tha khởi cũng như là dựa vào hiện tượng duyên sanh của dạng pháp. Anh phải tư duyên để quán chiếu, chừng nào anh thấy được cái bất chấp hoàn toàn là duyên sanh mà không còn lầm lẫn nữa, không còn nghi ngờ nữa. Bản thân anh có phải duyên sanh không? Anh phải xác định cho rõ. Chừng nào anh thấy được tâm duyên sanh là anh thấy được cái chân lý bên con người anh đó. Nếu sao đất liền trời tăng nay nước cả trời qua lá có phải duyên sanh không? Chừng nào anh quán chiếu tự nhiên mà anh thấy được cái tâm duyên sanh của sự vật đó là anh đã thấy được cái đối tượng thấy, cái đối tượng nhận thức của anh nhận thức được là anh, đó là cái điều kiện để anh xa lìa cái tâm biến kể. Khi anh thấy rõ bản thân anh là duyên sanh, anh thấy rõ sự vật hiện tượng là duyên sanh, y ta duyên như sanh khởi. Mà đã y ta duyên như sanh khởi thì cái thực tướng của nó là vô, đó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên là anh thấy rõ là sự vật cuộc đời này không có cái gì đang gọi là ghê gớm, đang gọi là quý trọng, đang gọi là quan tâm, đang gọi là lưu luyến, đang gọi là thương yêu một cách gọi là để cho sanh ra đau khổ, không có. Sống bình thường, sống như vậy, hoạt động như vậy, làm việc như vậy, ăn như vậy, ngủ như vậy, đi đứng như vậy, nghĩa là dựa trên cái tiêu chuẩn có giải thoát giác ngộ trong cuộc sống thì lấy cái đó là cái chứng để mà sống. Còn cái nào mà cái nguyên nhân nó làm cái nguyên nhân đau khổ trong cuộc sống này không an lành, không hạnh phúc là ta không làm cái đó. Vì ta cố gắng ta làm cái đó đi nữa thì văn pháp này vẫn là duyên sanh kia mà, duyên sanh như quyển kia mà, ta được cái gì mà ta phải cố gắng ta làm những cái đau khổ để rồi ta gánh lấy cái hậu quả đó mà ta không lưu luyến, không giữ lại được cái gì. Thế thì là anh quán chiếu tự nhiên như vậy rồi, cho cái hiện tượng sự vật nào mà anh thấy được cái tánh biết thế, rồi anh thấy được cái tánh y tha của giải pháp là anh có được cái tánh viên thành Phật. Nghĩa là anh xa lìa được rất nhiều nguyên nhân của đau khổ, anh xa lìa được rất nhiều cái không cần thiết, cái sai trái trong cuộc sống không cần thiết. Anh sẽ có được cái sự an lành, sự hạnh phúc, sự tự do, tự tại, sự giải thoát. Nói ra là cái đỉnh cao nhất là Bồ Đề và Niết Bàn. Đó là ba tự tánh của Duy Thức Học. Trước kia là ba cái món năng biến, cộng với cái tâm sở nó thành ra là Duy Thức Tướng cũng có ba. Bây giờ Duy Thức Tánh cũng có ba. Tánh biến kế, tánh y tha và tánh viên thành.